người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố không nên để những bất đồng về nhân quyền cản trở các mối quan hệ đang ngày càng sâu đậm giữa hai nước cựu thù, Việt-Mỹ. Phát biểu qua lời thông dịch viên tại Trung tâm của Hoa Kỳ Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, ở thủ đô Washington hôm 8 tháng 7, một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm lịch sử, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi hai nước đẩy ban giao lên một tầm mới và tiếp tục đối thoại để thu hẹp các cách biệt về quan điểm trong vấn đề nhân quyền.
And I understand that this is an issue where both countries still have many differences in terms of perception, and we should continue to work together through candid.
Ông Trọng nói, tôi hiểu hai nước còn nhiều khác biệt trong quan niệm về nhân quyền. Chúng ta cần tiếp tục các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng nhằm đạt điểm chung về nhân quyền và đạt được sự đánh giá công bằng đối với những thay đổi cơ bản và hệ thống về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam khẳng định, Việt Nam mong muốn phát huy và bảo vệ nhân quyền cho mọi công dân, kể cả người nghèo và các cư dân miền núi, nhưng quyền của mỗi cá nhân phải được đặt trong bối cảnh của cộng đồng xã hội. Hoa Kỳ lâu nay là nước đi đầu trong việc thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trở ngại chính cho mối ban giao song phương trong suốt 20 năm bình thường hóa quan hệ từ năm 1995. Trước khi ông Trọng đặt chân tới Hoa Kỳ, một nhóm 9 nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama kêu gọi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phóng thích tù nhân lương tâm, đồng thời thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ nói rõ với Hà Nội rằng muốn có quan hệ kinh tế và an ninh gần gũi hơn với Hoa Kỳ, thì tôn trọng nhân quyền là điều kiện tối quan trọng. Theo đánh giá của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York, thì những liên hệ hợp tác thăng tiến giữa Việt Nam với Hoa Kỳ xem ra không đưa tới sự cải cách hay bất kỳ hành động nào từ phía Hà Nội trong việc cải thiện thành tích nhân quyền. Human Rights Watch nói, nếu không nâng cao hơn nữa mức quan ngại về nhân quyền Việt Nam, Hoa Kỳ đang gửi đi tín hiệu rằng chúng tôi muốn anh cải cách, nhưng cho dù anh không làm, chúng tôi vẫn tưởng thưởng cho anh. Phản hồi trước lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với VOA Việt ngữ.
Hoa Kỳ không thể nhất trí với các luận điệu như thế. Chính quyền của Tổng thống Obama nên nói với nhà lãnh đạo Việt Nam rằng không thể chấp nhận điều đó. Mối quan hệ Việt-Mỹ sâu đậm hơn là một gói thỏa thuận, không chỉ có lợi ích thương mại và trao đổi quân sự mà thôi, mà nó bao gồm cả sự cải thiện về nhân quyền. Cho nên cả hành pháp lẫn lập pháp Mỹ cần mạnh mẽ bác bỏ thái độ phớt lờ vấn đề nhân quyền như thế.
Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới cuối năm ngoái, có 125 tù nhân chính trị đang bị Việt Nam giam cầm. Mặc dù, vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì số người bất đồng chính kiến bị Hà Nội truy tố có giảm đi trong thời gian gần đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài diễn văn tại CSIS ngày hôm qua phủ nhận chuyện Việt Nam bỏ tù công dân vì quan điểm chính trị hay niềm tin tôn giáo. Ông nhắc lại lập luận lâu nay của Hà Nội rằng các cá nhân bị xử lý là những người vi phạm pháp luật. Ông Phil Robertson của Human Rights Watch gọi đây là trò chơi chữ của giới lãnh đạo Hà Nội.
Everybody understands that there's one definition of human rights. It's connected to the international.
Ai cũng hiểu rằng nhân quyền chỉ có một định nghĩa mà thôi. Nó gắn kết với các chuẩn mực quốc tế có trong những công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn. Cần có những kết quả chứ không phải chỉ là những cuộc đối thoại. Bởi lẽ Hà Nội đang cảm thấy là họ chỉ cần nói mà không cần làm mà cũng đã được quyền lợi. Hoa Kỳ phải thay đổi nhận thức đó, phải cho họ thấy không thể tiến triển trong quan hệ Việt-Mỹ, trừ phi có tiến triển về nhân quyền Việt Nam, chẳng hạn như phải cải cách các luật lệ vi phạm nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm, chấm dứt sách nhiễu người bất đồng chính kiến.
Sau cuộc tiếp đón ông Trọng tại phòng bầu dục hôm thứ Ba, Tổng thống Obama cho biết đôi bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch tỏ ra không mấy hài lòng về các bước đi hiện nay của hành pháp Mỹ trong vấn đề nhân quyền Việt Nam. Ông Phil Robertson cho biết, tổ chức của ông sẽ tiếp tục vận động Quốc hội Hoa Kỳ có biện pháp hữu hiệu hơn.
As you know, there is a strong bipartisan consensus within the US House.
Có sự nhất trí mạnh mẽ giữa các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng ở Hạ viện và Thượng viện Mỹ rằng chính sách và hành động về nhân quyền của nhà nước Việt Nam có nhiều vấn đề. Nếu chính quyền của Tổng thống Obama không lắng nghe, thì Quốc hội phải tìm cách thay đổi chính sách của bên hành pháp bằng quyền lực của mình.
Washington xem các mối quan hệ mật thiết hơn với Hà Nội là yếu tố quan trọng trong chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Obama để cân bằng quyền lực trước thái độ dương oai diễu võ của Trung Quốc ở khu vực. Nhưng bang giao tiến triển tốt đẹp hay nồng ấm thế nào tùy thuộc vào thiện chí cải cách của chính phủ Hà Nội về mặt nhân quyền, điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền dân chủ lao động Tom Malinowski đã khẳng định với VOA Việt ngữ như vậy trong một cuộc phỏng vấn gần đây, và ông kỳ vọng hợp tác quân sự, chính trị, ngoại giao, thương mại Việt-Mỹ sẽ là nguồn lực giúp hiện thực hóa các cải cách nhân quyền tại Việt Nam. Một tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước báo cáo các vi phạm nữ quyền, phản biện phúc trình của chính phủ Việt Nam tại buổi kiểm điểm định kỳ của Liên Hiệp Quốc về quyền phụ nữ. Ủy ban xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, gọi tắt là CEDAW, của Liên Hiệp Quốc, ngày 10 tháng 7, sẽ xem xét phúc trình của Việt Nam tại khóa họp lần thứ 61 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Việt Nam là một trong số 180 nước thành viên ký kết công ước CEDAW, mà theo thông lệ phải nộp các báo cáo định kỳ trước ủy ban gồm 23 chuyên gia độc lập trình bày chính sách thực thi công ước này. Các vấn đề được mang ra thảo luận gồm có những bước phát triển luật lệ ủng hộ bình đẳng giới, các biện pháp đối phó với việc nạo phá thai vì phân biệt giới tính, sự phân biệt đối với nữ giới trong xã hội, tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác quyết định chính trị còn thấp, tình trạng bạo hành nữ giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nạn buôn người, tỷ lệ tử vong cao ở các sản phụ miền núi và sắc tộc thiểu số, các bước bảo vệ phụ nữ bị nhiễm HIV bị xã hội kỳ thị, và chính sách công bằng bình đẳng với nữ giới trong lao động. Ngoài ghi nhận phần báo cáo của phái đoàn do chính phủ Việt Nam cử sang và nêu ra các câu hỏi chất vấn, Ủy ban CEDAW cũng lắng nghe phần trình bày của các tổ chức NGO ngoại quốc doanh. Trong số này có Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự mới thành lập từ năm 2013, không được nhà nước công nhận. Phối hợp viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, là người tham gia soạn thảo báo cáo của hội đệ trình lên Liên Hiệp Quốc. Cô cho biết nội dung bản phúc trình phản biện với báo cáo của các tổ chức do nhà nước bảo trợ.
Bạo lực của cảnh sát chống lại phụ nữ, rồi trường hợp nữ tù nhân lương tâm, những trường hợp nữ dân oan đều có rõ hết, có ghi rõ hết, và trong đó liệt kê một cái danh sách người mà chúng tôi hiện nay có thông tin 19 người, đó là 19 nữ tù nhân lương tâm hiện đang ở trong nhà tù Cộng sản Việt Nam.
Đại diện Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam cho biết những khuyến nghị nêu lên qua báo cáo lần này.
Có hai cái khuyến nghị đáng chú ý, đó là yêu cầu nhà nước Việt Nam bãi bỏ các điều luật vi phạm nhân quyền và đặc biệt là vi phạm quyền của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ xuân, như là cái điều 88, điều 258. Khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam dừng cái hai cái điều đó để bắt những nhà đồng chính trị, nhất là những nhà đồng chính trị nữ, thì như họ đã vi phạm việc thực hiện cái công ước xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Thứ hai đó là về cái luật mà xin phép thành lập hội, đó chỉ 42 của nhà nước Cộng sản Việt Nam quy định về những cái tổ chức nào được đăng ký, họ dùng những cái điều luật trong cái nghị định đó để giới hạn cái việc thành lập các tổ chức hội sự độc lập. Những cái điều luật đó đã gây cản trở rất là nhiều cho việc thực hiện cái công ước CEDAW. Phụ nữ nhân quyền Việt Nam đã vì công sự thì không được thành lập một cách hợp pháp, thì luật Việt Nam đã bị những cái đàn áp từ công an an ninh Việt Nam, và các thành viên của chúng tôi bị hăm dọa, bị bắt bớ, bị tù đày, bị đánh đập rất là nhiều trong thời gian qua, thì sau khi mà chúng tôi thành lập năm 2013.
Cô Vy nói, dù không kỳ vọng những chế tài cụ thể từ Liên Hiệp Quốc đối với các vi phạm nữ quyền qua kỳ kiểm điểm định kỳ tại Ủy ban CEDAW này, nhưng cô hy vọng cơ hội tham gia báo cáo về thực trạng nữ quyền Việt Nam lần này sẽ giúp mang lại những kết quả tích cực.
Việc cung cấp những cái thông tin vi phạm lên Liên Hiệp Quốc là một cái cách để chúng ta nói cho thế giới biết về những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Khi mà họ được báo cáo về cái tình trạng vi phạm đó thì họ sẽ hiểu rõ hơn, họ sẽ hướng đến cái cách làm việc nhiều hơn đối với chức sự dân sự thực sự ở Việt Nam, chứ không phải là tiếp tục làm việc với các gian cô ở Việt Nam nữa. Tại vì từ trước đến nay, tất cả mọi cái kênh liên lạc quốc tế, cái sự viện trợ của quốc tế thông qua Liên Hiệp Quốc đều vào các tổ chức NGO của Việt Nam, có nghĩa là các tổ chức hội chủ giá nghĩa của cộng sản Việt Nam lập ra. Và khi chúng tôi liên lạc với Liên Hợp Quốc, chúng tôi trình bày với họ về tình trạng như vậy, về việc chúng tôi bị phân biệt đối xử như vậy, thì chúng tôi sẽ có được cái kênh thông tin, kênh kết nối với họ trực tiếp. Và tôi mong rằng không chỉ có một phụ nữ nhân quyền Việt Nam liên lạc được với Liên Hợp Quốc một cách trực tiếp, mà tất cả các tổ chức xã hội nhân sự độc lập sẽ có liên lạc với Liên Hợp Quốc.
Sau khi lắng nghe báo cáo từ các bên, Ủy ban SIDOR sẽ thông báo kết luận vào ngày 27 tháng 7.